Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết 5 loại thực phẩm có thể gây trầm cảm. Bài viết do bác sĩ Kelly Brogan thực hiện. Tân Dân biên dịch. Những thực phẩm này gây ra một loạt các phản ứng dây chuyền có thể ảnh hưởng đến tâm trí và tâm trạng của bạn. Thực phẩm bạn ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Thức ăn là phương thuốc tốt nhất. Tất cả những tế bào, xương, phân tử truyền dẫn tín hiệu và mô cơ thể của bạn được tạo nên từ những gì bạn ăn. Ví dụ, chất béo là thành phần cấu tạo của mô não và giúp cân bằng nội tiết tố. Cơ bắp được tạo nên từ protein. Các loại vitamin và khoáng chất khác nhau được dùng để tạo ra năng lượng và gửi các xung điện truyền qua các tế bào thần kinh để chúng ta có thể chuyển động, suy nghĩ và cảm nhận. Đây chính là lý do tại sao chế độ ăn uống bổ dưỡng là một trong những chiến lược tốt nhất để chống lại bệnh trầm cảm. Thực phẩm chúng ta ăn có ảnh hưởng đến cả tế bào con người và tế bào của hệ vi sinh vật sống trong cơ thể chúng ta. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thức ăn làm thay đổi một tập hợp hàng nghìn tỷ vi khuẩn có lợi trong ruột của chúng ta, được gọi là hệ vi sinh vật. Vì sự tiện lợi, hương vị hay đơn giản là thói quen, nhiều người trong chúng ta tiêu thụ các loại thực phẩm gây viêm nhiễm hàng ngày. Những chất này làm tăng tính thấm của ruột, gây hại cho hệ vi sinh vật và tạo ra bệnh viêm kinh niên, có thể dẫn đến trầm cảm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn một chế độ ăn uống chống viêm có nguy cơ trầm cảm thấp hơn đáng kể. Một nghiên cứu gần đây theo dõi khoảng 6.500 phụ nữ trong suốt 12 năm cho thấy phụ nữ ăn theo chế độ chống viêm có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm thấp hơn 20% so với các phụ nữ cùng lứa tuổi. Chế độ ăn uống chống viêm này bao gồm các chất béo lành mạnh, vitamin, chất chống oxy hóa và nhiều protein chất lượng cao. Mặt khác, nhiều loại thực phẩm trong chế độ ăn uống tiêu chuẩn của người Mỹ tạo ra chứng viêm kinh niên. 5 loại thực phẩm gây viêm nhiễm này là những nguyên nhân thường xuyên nhất mà tôi thấy khi điều trị bệnh trầm cảm cho bệnh nhân. 1. Gluten. Gluten là một loại protein dạng keo được tìm thấy trong lúa mì, các loại ngũ cốc như lúa mạch đen và bột yến mạch bị ô nhiễm chứa các protein mà cơ thể bạn có thể nhận ra được là gluten. Gluten và các protein giống gluten là một số loại thực phẩm dễ gây viêm nhất mà bạn có thể ăn. Gluten gây viêm bằng cách kích thích ruột và vi khuẩn đường ruột cũng như các mô ruột. Protein này làm cho các tế bào ruột sản xuất một hợp chất gọi là zonulin, ảnh hưởng đến tính thấm của ruột. Gluten là một loại protein dính, cũng có thể cản trở quá trình tiêu hóa bằng cách kết dính các mảnh thức ăn lại với nhau. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, gluten gây ra tình trạng viêm trong tế bào ruột của những tình nguyện viên khỏe mạnh, cho thấy rằng gluten có thể gây ra tác dụng phụ dẫn đến chứng trầm cảm cho bất cứ ai. Tiêu thụ gluten có liên quan đến trầm cảm, co giật, đau đầu, lo lắng, tổn thương thần kinh và các triệu chứng giống ADHD. Gluten có liên quan đến hơn 200 tình trạng, trong đó độc tính thần kinh đứng đầu danh sách. Tôi đã thấy sự phục hồi đáng kinh ngạc từ những người từ bỏ gluten, bao gồm cả bản thân tôi. Chế độ ăn không chứa gluten đã giúp mọi người được chữa khỏi từ những chẩn đoán dường như vô vọng, bao gồm cả chứng trầm cảm. 2. Casein trong sản phẩm bơ sữa. Tin tôi đi, tôi đã hiểu niềm vui của sữa lớn lên trong một gia đình người Ý. Nhiều kỷ niệm đẹp nhất của tôi liên quan đến format, kem, ricotta và sữa chua. Khoa học ủng hộ sự gắn bó của chúng ta với sữa. Ở cấp độ phân tử, sữa có chứa các hợp chất giống morphine, tham gia vào các thụ thể nhóm thuốc phiện và tạo ra chứng nghiện sữa nhẹ. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng casein, một loại protein được tìm thấy trong các sản phẩm từ sữa, có thể làm tăng chứng viêm. Casein có liên quan đến một số bệnh tâm thần, từ tâm thần phân liệt cho đến trầm cảm. Sữa có thể không phải là vấn đề đối với tất cả mọi người, và một số người có thể dung nạp một số loại sữa, chẳng hạn như sữa tươi. Nếu bạn đang mắc các triệu chứng trầm cảm hoặc lo lắng, bạn nên loại bỏ sữa trong 30 ngày và xem mình cảm thấy thế nào. Một số người có thể dùng lại sữa sau một tháng mà không gặp vấn đề gì, trong khi những người khác hoàn toàn mất hứng thú với nó và thậm chí nôn mửa khi thử lại. 3. Thực phẩm biến đổi gen. Thực phẩm biến đổi gen, hay còn gọi là GMO, đã trở thành một thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn uống tiêu chuẩn của người Mỹ. Không chỉ là chuyện thử nghiệm trên toàn dân trong việc thao túng tạo hóa của thiên nhiên, những thực phẩm này đã được xử lý rất nhiều bằng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Vì những hóa chất này được thiết kế để tiêu diệt, nên có nghĩa là chúng khá độc đối với con người và các tế bào vi sinh vật của chúng ta. Thật vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc diệt cỏ thông thường như Roundup gây ra ung thư. Đáng báo động là những hóa chất này đã được tìm thấy trong bào thai và sữa mẹ, cho thấy rằng các chất độc hiện được dùng trong canh tác hiện đại đang gây hại cho các thế hệ tương lai. Roundup là chất độc đối với các tế bào của thai nhi và có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh. Chất độc này phá vỡ hệ vi sinh vật của chúng ta, làm rối loạn quá trình sản xuất axit amin, hấp thụ khoáng chất và giải độc gan. Ngoài Roundup là thuốc diệt cỏ chính được phun lên các loại thực vật biến đổi gen như đậu nành và ngô, GMO cũng mang theo nhiều loại chất độc khác, vì ngay cả thực phẩm không biến đổi gen cũng có thể bị nhiễm thuốc trừ sâu. Tôi khuyên khách hàng của tôi, đặc biệt là những người bị trầm cảm, nên ăn thực phẩm hữu cơ. 4. Đường và đường nhân tạo. Người Mỹ yêu thích đường. Người Mỹ trung bình ăn 164 pound đường mỗi năm. Hãy suy nghĩ về điều này một chút. Thậm chí, đường rất dễ gây nghiện. Chúng ta càng ăn nhiều, chúng ta lại càng muốn ăn nhiều hơn. Cơ thể chúng ta không được thiết kế để xử lý lượng đường trong máu và trò chơi cảm giác mạnh insulin như nhiều người trong chúng ta gặp phải. Đây là cách nó đang diễn ra. Khi bạn ăn đường, cho dù là trong soda hay mì ống, lượng đường trong máu của bạn sẽ tăng vọt và sau đó làm tăng đột biến insulin. Khi insulin loại bỏ đường trong máu, sau đó bạn sẽ bị sụt giảm lượng đường trong máu và cortisol đi vào để bù đắp và cố gắng chuyển đường ra khỏi nơi dự trữ và quay trở lại mạch máu. Vì não của bạn cần lượng đường ổn định để hoạt động, phản ứng dây chuyền này có một số tác động. Quá trình này thường được gọi là hạ đường huyết phản ứng, gây ra cảm giác thèm ăn cáp và đường, dẫn đến lo lắng, đau đầu, cáu kỉnh và cuối cùng là trầm cảm. Nhìn chung, lượng đường trong máu cao gây ra chứng viêm. Đó là một trong những yếu tố nguy cơ đáng kể nhất đối với bệnh trầm cảm. Cân bằng lượng đường trong máu là một trong những phương pháp điều trị chứng trầm cảm và lo âu hiệu quả. Đường ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ của chúng ta theo 3 cách chính. Đầu tiên, đường tạo ra chứng viêm bằng cách tăng đột biến insulin và gây hại cho hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta. Tiếp theo, đường làm mất tác dụng của hormone. Cuối cùng làm tăng nồng độ hormone căng thẳng cortisol và phá vỡ sự cân bằng của hormone giới tính. Cuối cùng, đường làm đói não và làm hỏng các cấu trúc quan trọng trong cơ thể chúng ta, như màng tế bào và mạch máu. Tất cả những điều này có thể dẫn đến trầm cảm, bởi vì tất cả các nghiên cứu đều cho thấy đường có hại như thế nào. Các nhà sản xuất thực phẩm đã sáng tạo ra một cái tên cho nó. Đừng để bị lừa bởi những cái tên như đường mía, đường fructokétin, maltodextrin, siro bắp có hàm lượng fructo cao. Tất cả đều là đường. Thật hấp dẫn để hoán đổi đường thành chất làm ngọt nhân tạo, nhưng các sản phẩm như aspartame và sucralose được gọi là không calo vì chúng không thể được tiêu hóa. Thật không may, những hóa chất này không chỉ đi qua cơ thể bạn mà không có ảnh hưởng gì. Đường nhân tạo làm rối loạn nội tiết tố và thay đổi hệ vi sinh vật của bạn. Một bài báo khoa học nổi tiếng đã chỉ ra rằng tiêu thụ đường nhân tạo dẫn đến các hội chứng chuyển hóa như kháng insulin và tiểu đường. Hãy chọn chất làm ngọt mà cơ thể bạn thừa nhận, chẳng hạn như mật ong. 5. Dầu thực vật. Chế độ ăn uống tiêu chuẩn của người Mỹ chứa một lượng lớn chất béo không lành mạnh, hầu hết ở dạng dầu thực vật thương mại. Nhiều loại thực phẩm đã qua chế biến, từ bánh quy mua ở cửa hàng đến nước sốt trộn salad, đều có chứa các loại dầu này. Dầu thực vật bao gồm dầu cây rum, dầu bắp, dầu hướng dương, dầu đậu nành và dầu hạt cải. Những loại dầu này được coi là đã qua xử lý, bởi vì đã qua nhiều bước nhiệt độ cao và áp suất cao, cũng như dung môi hóa học để tạo ra chúng. Nhiều loại dầu trong số này được làm từ GMO. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cây canola chưa? Dầu canola được quảng cáo là tốt cho tim mạch, có nguồn gốc từ cây hạt cải dầu của Canada. Nhận ra rằng dầu hạt cải không phải là một cái tên tiếp thị hay, phát minh này đã đặt ra một cái tên mới là sự kết hợp của Canada và Ola, có nghĩa là dầu. Ngày nay, nó đã được Monsanto biến đổi gen để chịu bão hòa với thuốc diệt cỏ Roundup. Cơ thể chúng ta không nhận ra dầu thực vật, đặc biệt là khi chúng bị đun nóng và bị biến dạng. Tiêu thụ dầu thực vật gây viêm và có liên quan đến rối loạn chức năng tuyến giáp, các bệnh tim mạch, thiếu hụt chất dinh dưỡng, ung thư và các rối loạn tâm thần như trầm cảm. Vậy tôi ăn gì? Tôi khuyên mọi người nên dành cho mình từ 2 đến 4 tuần để từ bỏ thói quen ăn đường, gluten và sữa. Trong thời gian này, bạn có thể thử thực phẩm không biến đổi gen và các chất béo lành mạnh hơn như dầu ô liu và mỡ heo. Mọi người đều ngạc nhiên bởi họ cảm thấy thật ngon miệng và thị hiếu của họ thay đổi nhanh chóng. Việc cố gắng đại tu lại chế độ ăn uống của bạn có thể là điều quá sức, và chúng tôi đã được hướng dẫn để tìm kiếm các phương pháp khắc phục nhanh chóng và dễ dàng. Khi một người đã thay đổi hoàn toàn chế độ ăn uống và quan điểm về ăn uống của mình, tôi bảo đảm với bạn rằng đó là cam kết sâu sắc đối với bản thân và sức khỏe của bạn, và nó xứng đáng. Khi loại bỏ những thực phẩm gây viêm nhiễm này, bạn có thể dễ dàng khai thác trực giác của mình để nuôi dưỡng bản thân đúng cách. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.